This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Dũng Nghiêm vào thứ Sáu cuối tuần. Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe, lại đi qua lại một tuần nữa trôi qua, ha, thời gian trôi nhanh quá. Mới đây đầu tháng July 4, bây giờ đã giữa tháng rồi, rồi mới đây ăn Tết, bây giờ đã nửa năm rồi.
Đúng rồi, thời gian trôi quá lẹ ha. Sao, sao anh Dũng Nghiêm có chương trình gì ngày hôm nay, ngày mai không?
Bình thường thôi Tiến Dũng, cũng như mọi tuần thì cũng làm công việc như thường lệ thôi. Tiến Dũng có gì không?
Well, chưa biết nữa. Đến từ giây ngày hôm nay để cho chờ có điện thoại nào reng không, chứ thật sự là mình cũng không biết, không có tính trước. Thường cuối tuần gia đình vòng vòng rồi gọi qua rồi ăn uống rồi nói chuyện cũng vui. Wow, buổi sáng thời tiết nóng quá, mà không biết có là đường có thoải mái không, mà thật sự là trong tuần này tuần sau cũng rất là nóng, thưa quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là tốt, lý do vì những nhà băng cái report income của họ OK, tức là cái profit của họ như là Wells Fargo, như là Bank America, nhưng mà có một Citibank thì nó rất là tệ, nó làm nó kéo lại cái thị trường chứng khoán buổi sáng này một chút xíu. Trước khi mà gửi những tin kinh tế buổi sáng hôm nay thì Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay riêng về Dow Jones thì lên đến 100 mấy chục điểm, bây giờ chỉ còn ở 91 điểm, thì Dũng nghĩ rằng bởi vì cái Citibank nó kéo lại một chút xíu, thì đây là 34.486 điểm. Nasdaq thì lên 28 điểm, 14.167 điểm. S&P 500 thì lên được 5 điểm, 4.515 điểm. Dầu thô thì giảm 87 xu, 76 đồng lẻ 2 xu trong thùng dầu thô. Vàng thì giảm 5 đồng 80 xu, 1.958 đồng chẵn cho một ounce vàng, thưa quý vị. Với lãi suất 15 năm thì là 6.53, 30 năm là 7.21. Ở Việt Nam thì vàng mua vào 66.650.000 đồng cho một lượng, bán là 67.250.000 đồng cho một lượng, tín thưa quý vị. Thì bản tin đầu tiên thì chúng ta thấy rằng Wells Fargo, cái lợi nhuận của họ lên đến trên 57%, rồi Bank America cũng vậy, rồi Chase cũng vậy, nhưng chỉ có Citigroup là giảm đến 36%. Mình không biết lý do tại sao, bởi vì nó hôm sáng hôm nay thì chứng khoán đúng là sẽ lên rất là tốt, nhưng mà nó bị kéo lại một chút xíu bởi một trong những cái report mà chúng ta nói là con sâu làm rầu nồi canh, nhưng mà cái nồi canh này không được nói tệ lắm, thì chứng khoán vẫn là màu xanh, cái tuyệt. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến đồng Mỹ Kim. Cái Dũng nghĩ là đồng Mỹ Kim khi mà nó giảm như vậy sáng nay thì vàng nó sẽ lên, nhưng mà vàng nó màu đỏ, mà Dũng nghĩ rằng chắc chúng ta tăng trở lại sớm thôi, tại vì đồng Mỹ Kim nó gọi là tumbling, là bị giảm đến 13%. Cái đồng Mỹ Kim tại sao là giảm? Thí Dũng, quý vị cũng nhớ cách đây khoảng hồi năm ngoái anh ta? Hồi năm ngoái, gần một năm rồi ha, quý vị đi châu Âu đổi tiền xài quá đã luôn, cái đồng Mỹ Kim nó gần bằng một euro, tức là đồng Mỹ Kim đó đã có giá trị. Nhưng bây giờ đồng Mỹ Kim nó xuống thì sao? Dù chúng ta có một đồng, chúng ta về Việt Nam chúng ta đổi được 25.000, thí dụ như vậy. Bây giờ một đồng chúng ta đem về Việt Nam chúng ta đổi được có 22.000, tức là đồng Mỹ Kim mất giá, đúng không? Mất giá, nó sẽ giảm xuống, giá nó giảm xuống, đồng Việt Nam tăng lên thì dùng ít đồng Việt Nam để mà mua đồng Mỹ Kim. Đó là đồng Mỹ Kim bị mất giá. Thì khi mà đồng Mỹ Kim mất giá như vậy đó, ví dụ sẽ nói đơn giản thôi là người dân Mỹ sẽ gặp thiệt thòi khi chúng ta mua trading. Cái xuất khẩu thì không được tốt lắm, nhưng mà cái nhập khẩu thì tốt cho những người nhập khẩu. Tức là họ sẽ dùng tiền của họ ít hơn để mua nhiều đồng Mỹ Kim hơn, rồi họ sẽ mua được nhiều hàng hóa ở nước ngoài hơn. Tại sao bây giờ chúng ta thấy rằng có trên 65 quốc gia đang dự trữ đồng Mỹ Kim? Có trên 65 nha. Và có nhiều quốc gia hiện tại giờ đang sử dụng đồng Mỹ Kim như là cái đồng currency chính trong quốc gia của họ. Thí dụ đơn giản như thế này. Nếu đồng Mỹ Kim lên giá thì nó sẽ tác hại như thế nào đến xuất nhập khẩu? Tiến Dũng dùng 1 đô la hay là dùng 50 ngàn đổi được 2 đồng thì mua được 2 cái áo. Tức là 2 cái áo đó là một cái 25 ngàn, đúng không? 2 đồng. Thì xuất khẩu qua, gửi về lại, Tiến Dũng bán được, thí dụ như bang gửi bên Mỹ dùng bán được 60 ngàn. Tức là lời 10 ngàn. Lời 10 ngàn. Đồng Mỹ Kim ngày mai nó lên. Nó lên giá. Thay vì còn 50 ngàn mua 2 đồng, bây giờ tôi phải bỏ ra 60 ngàn để mua 2 đồng. Thì tôi cũng bị lỗ rồi. Chuyến đi đó không có lợi. Chuyến đi đó không có lợi. Tôi dùng thí dụ rất là đơn giản để vị có thể hiểu được như thế nào là đồng Mỹ Kim lên giá lợi và xuống giá thì không lợi ha. Nếu mà nó lên giá thì người du lịch rất là thoải mái. Còn nếu mà nó xuống giá thì du lịch không có tốt lắm, tức là vẫn bị lỗ ha. Nó đơn giản là như vậy. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến những cái máy giặt và máy sấy. Cái hiệu Frigidaire, thật sự cái hiệu này cũng thương hiệu rất là tốt, cái thưa vị. Nhưng mà nếu vị nào sử dụng cái máy giặt và máy sấy mà nó dạng combo. Combo là sao? Tức là cái máy giặt ở dưới và cái máy sấy nó nằm ở trên để cho xem rất nhiều cái space. Tức là nhà chúng ta có không gian nhỏ thì chúng ta dùng cái máy này rất nhiều, đặc biệt chúng ta ở apartment. Hay là chúng ta thuê apartment cũng vậy. Thì cái hai cái này nó save rất là nhiều cái space. Nhưng mà mới đây thì Frigidaire đã recall, thu hồi lại đến khoảng nhiều ngàn cái giống như vậy các thưa vị. Lý do đơn giản là cái máy sấy này nó xài bằng gas. Nó xài bằng ga. Và nó bốc cháy bất cứ lúc nào nó muốn. Thì ông nghĩ rằng có thể là nó tồn động cái fiber của vải ở trong đó. Nó ngúng lâu ngày, nó cháy lên. Và nó gây hỏa hoạn trên 20 mấy trường hợp. Có những trường hợp có thể xảy ra mà họ không có báo cáo. Chẳng hạn như là những cái nhà đó là những nhà ở apartment, những người, chẳng hạn như người về di cư đi. Ví dụ như vậy họ không có tiếng Anh, tiếng U, họ không có giỏi, không có rành. Thì họ cũng chẳng có report. Nhưng mà 20 mấy trường hợp này là cháy lớn nha, họ report. Nhưng quý vị nào mà có mua cái máy này, nó bán ở Home Depot và Lowe's năm 2014 đến năm 2018, bán rất nhiều. Và chúng ta đang sử dụng thì chúng ta ngưng sử dụng, gọi công ty, có thể họ đến thôi. Họ thay sửa hay làm gì đó mình không biết, nhưng mà những cái máy này nó rất là nguy hiểm trong lúc chúng ta đang xài, kính thưa vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này, Tí Dũng cũng hy vọng quý vị có thể chia sẻ cho người thân của mình cái vấn đề như thế này. Người Việt cũng thích đi xe điện trải nghiệm một lần, nhưng có một số đông, thí dụ như mình không có đủ điều kiện mua một cái xe điện, tại mình đã có xe xăng rồi, mình muốn thử xe điện sao, cũng nghe nhiều người cổ vũ là xe điện ít hao, không có tốn xăng, rồi chạy cũng thoải mái êm rồi vân vân. Nhưng mà chúng ta không có điều kiện. Đôi khi quý vị có thể mua một cái xe điện, thay vì giá trị nó, thí dụ như chiếc xe mới Model Y đi 55 ngàn, chiếc xe cũ chỉ có 30 ngàn, nó gần như phân nửa giá, hoặc là 35 ngàn, rẻ quá. Chúng ta hình dung giống như cái xe xăng vậy, phải không? Wow. Nhưng mà no nha. Cái report này chúng sẽ gửi vị cho biết rằng mua xe điện cũ là rước họa vào thân, quý vị. Theo cái iccars.com, chúng ta vào đó để coi cái survey của họ. Họ làm một cái survey đầu tiên là cái xe điện năm 2022 vào tháng 6 cho đến năm 2023 tháng 6 vừa rồi. Một cái xe điện mới tinh vừa ra khỏi hãng một năm sau mất trên 30%. Mất trên 30%. Thí dụ như mua cái xe đó 10 ngàn, chạy được một năm chỉ còn có 7 ngàn thôi. Cái giá trị mà resale value của nó rất gần như gấp đôi so với cái xe xăng, tức là combustion engine. Và họ cũng cho biết rằng nếu mà tính theo tháng á, tuy không biết xe xăng bao nhiêu mà họ cái survey này họ làm á, cái xe điện 10 ngàn mua xong 10 ngàn chạy ra tháng sau, hay là tuần, trong một cái 2 tuần đầu, hay là đến tháng đầu tiên đó, mất đi 880 đồng, tức là 8.8%. Tháng thứ hai mất đi 16.8%, và nếu cứ tính như vậy đi, và cuối cùng một năm sau nó mất trên 30%. Cái xe điện thì tại sao mà họ làm một cái value của nó rất lẻ như vậy? Nó đơn giản là nó chạy bằng bình acquy hay là bình điện battery. Và cái battery life của nó đó là như Tesla là khoảng 7 năm. Ví dụ nhớ không lầm là 7 năm. Một năm mà chúng ta mất rồi, cục pin đó chúng ta thay mười mấy ngàn. Và chưa kể cái hệ thống trong đó nó xài, những cái gear, những cái này nhỏ nó xài thì nó cũng bị hao mòn. Thì khi mà bán lại thì nó rất là xuống giá. Nên quý vị nào mà có suy nghĩ định mua xe điện, mà mua xe cũ đó, thì chúng ta nên suy nghĩ thiệt là kỹ trước khi chúng ta bỏ tiền mua cái xe điện mà đã qua sử dụng cái thứ vị. Còn xe mới thì không nói. Xe mới hiện tại bây giờ tràn lan cái thứ vị rất là nhiều nha. Đặc biệt Tesla cũng đã giảm giá xe của mình ở bên châu Âu rồi. Và trong tương lai họ sẽ tiếp tục. Thì Dũng nghĩ rằng họ sẽ giảm nữa vì thị trường xe hiện tại bây giờ, đặc biệt về xe điện, rất là eo ụt. Nếu vị nào mà có coi theo dõi về xe điện hay mua cổ phiếu của xe điện đó, thì chúng ta cũng thấy rõ điều này, phải không? Bản tin cuối cùng buổi sáng nay nói về đường sugar. Có nhiều người quan niệm rằng nếu chúng ta bị tiểu đường thì chúng ta sử dụng đường hóa học, hay nó gọi là artificial sugar. Và một cái report mới nhất từ WHO, tức là the World Health Organization, cũng như là một cái report từ về agriculture của chính phủ Hoa Kỳ, thì trong cái đường hóa học nó có một cái chất gây ung thư rất là tốt, kính thưa vị. Cái consumption, tức là cái lượng đường hóa học mà chúng ta cho vào cơ thể, nó có thể giúp cho cái bệnh tiểu đường, quý vị, nó ok, nó không có tăng lên, nhưng mà đường không tăng lên, nhưng mà nó cause cancer. Và họ làm một cái survey, thì WHO họ survey, họ nói là đặc biệt về cái liver cancer, tức là cái ung thư gan. Khi chúng ta bị tiểu đường là cái thận chúng ta đã bị mệt rồi, bây giờ nó ăn thêm cái này vô nữa thì cái gan chúng ta mệt, tức là cái bộ đồ lòng, quý vị, nó gặp vấn đề. Theo tôi nghĩ đó, đường là một cái khoái khẩu mà người nào nhỏ lớn cũng thích hết. Nên cái consumption của nó, đôi khi chúng ta thích ngọt, chúng ta ăn nhiều, nhưng mà chúng ta biết mình có bệnh đó, chúng ta hạn chế ăn đường, nhưng mà cần ăn sugar bình thường thôi, hay mật ong, đủ cái lượng energy nó burn. Chứ hạn như bây giờ chúng ta cần 200 calorie đường mỗi ngày để nó burn, thì chúng ta ăn 200 thôi, chúng ta ăn hơn 200 thì số còn lại nó sẽ chuyển ra thành mỡ, rồi chúng ta sẽ không có đào thải được thì sẽ chuyển thành bị tiểu đường. Thì tôi nghĩ rằng thay vì ăn những cái loại đường hóa học này đó, thì chúng ta ăn đường bình thường thôi, để cho khi mà đủ cái lượng để nó burn thôi. Còn trước khi chúng ta ăn đường hóa học thì nó lại ảnh hưởng qua cái khác nữa. Thí dụ không phải là bác sĩ, nhưng mà dựa được bản tin này, thì có share cái bản tin này trên cái Facebook của mình, chúng ta có thể vào đọc. Thí dụ hy vọng rằng đừng ném đá, tại dù không phải là bác sĩ, nhưng mà dù đọc bản tin này thì gửi đến quý vị, hy vọng quý vị nào bị tiểu đường thì chúng ta ăn đường thiệt luôn, không ăn giả, ăn chè được, ok, nhưng mà nhớ moderate, dù chúng ta cần 200 calorie đường mỗi ngày. Chúng nhớ không lầm là 2000 hay bao nhiêu đó calorie đường mỗi ngày. Không nhớ nha, nhưng mà coi lại, mà chúng ta dùng đúng lượng đường đó và burn đi trong ngày thì chúng ta sẽ không có gặp rắc rối nếu chúng ta sử dụng đường hóa học quá nhiều, cái thưa vị. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng. Thì với cái bản tin mà hồi nãy Tiến Dũng chia sẻ đó, về tình hình xe điện nó đang nói chung năm nay là ế đi. Thì trong đó giá xe Tesla thì nó cũng đang giảm. Thì Tiến Dũng có lời khuyên nào với mọi người mà họ đang đầu tư cái cổ phiếu của Tesla trong tình hình hiện tại, Tiến Dũng?
Well, Tiến Dũng cũng gửi cái thông tin này cách đây 2 tháng. Khi mà cổ phiếu Tesla nó đang nằm ở mức là 150 mấy đồng cho một xe đó, thì bây giờ nó lên rất là nhiều, lên trên 100 đồng. Tức là 200, hiện tại bây giờ thì cũng nhớ không lầm là khoảng 260 mấy đồng đó. Và hiện sáng hôm nay nó đang giảm 276 đồng, thì đang giảm một chút xíu. Tôi không biết rằng Tesla như thế nào, nhưng mà tất cả những cái cổ phiếu nói chung về xe điện đó, thì ở tương lai của nó rất là tối, gần như là tối thui luôn. từ Lucid, từ Rivian, rất nhiều cái cổ phiếu của xe điện nó sẽ rất là tối. Tại vì qua cái report mà xe điện vẫn dư đầy trên thị trường mà người Mỹ hầu như họ ngoảnh mặt đến cái xe điện luôn. Chúng ta chưa kể xe điện khoảng chừng 5 năm, 10 năm sau, một cái gọi là ô nhiễm môi trường lớn từ những cái battery mà dùng ra nữa. Nên cái xe điện thì thật sự ra trong cái thời điểm Hoa Kỳ cái tiền mà đưa ra 1.000 tỷ để công nghệ hóa thành năng lượng xanh vân vân thì nó không đi đến đâu hết. Nếu mà tất cả những cổ phiếu xe điện nó nằm trong sự tối thui, vậy thì Tesla có thể là một trong những công ty còn sống sót trở lại để tiếp tục duy trì cái xe điện của mình. Tại vì hiện tại giờ cái số người sử dụng xe điện của Tesla trên toàn thế giới rất là đông. Nhưng mà nói về cổ phiếu của Tesla sẽ vượt lên cao nữa thì Dũng, Dũng nói với vị nhoi mà vì đừng có mua cổ phiếu hay là dựa lên cái này mà nói là sao để có thu hồi, đừng có thưa Dũng nha. Nhưng mà Dũng nói trước luôn thì cái cổ phiếu của Tesla không có lên nữa trong những ngày sắp tới. Có thể là đi xuống hay không thì Dũng không dám nói trước, nhưng mà lên cao nữa thì Dũng chắc rằng sẽ không lên cao nữa. Tại vì cái tình hình xe điện hiện tại giờ nó nằm trong cái dạng gọi là thở oxy, các thưa vị, thở oxy. Quý vị nào mua xe điện thì chúng ta cũng biết Dũng nói gì rồi. Chúng ta hãy vào coi kỹ lại những cái chương trình xe điện vân 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 vân. Thì chúng ta thấy nếu mà nó khuyến khích mua cổ phiếu Tesla nữa thì Tí Dũng sẽ không nói gì hết, nhưng mà Tí Dũng sẽ không mua nữa. Theo Tí Dũng sẽ không mua nữa. Và bán nữa hay không thì tùy quý vị thôi. Đó là những cái gì Tí Dũng có thể nói cho quý vị biết. Không biết câu này có ok không anh Dũng Nghiêm?
Thì đó là ý kiến của Tiến Dũng rồi, thì cũng quý vị thính giả thì tùy, cũng như Tiến Dũng nói thì tùy quý vị nha. Cái đó là ý kiến riêng của Tiến Dũng mà thôi. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc Tiến Dũng và quý thính giả có những ngày cuối tuần đầm ấm và vui vẻ bên bạn bè và người thân.
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị không mình chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.